Chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tham dự cái pháp hội của Dược sư Phật này. Cái pháp Dược sư đó là một trong những đại pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem tới đây. Quý vị để ý không? Sau khi chúng ta cúng dường cho Phật, cúng hương cho Phật, thì chúng ta chư Phật thì chúng ta lập tức tụng cái 83 bài vị sám của Phật. Nó tại đa số người ta không hiểu rằng cái tầm quan trọng của cái sự sám hối khi chúng ta tu hành. Đó. Tại sao như vậy? Tại vì sám hối, biết sám hối, thành tâm sám hối đó, thì sẽ được xóa tất cả những cái nghiệp mà khiến chướng nghiệp mà khiến quý vị không có đạt những cái điều mình muốn. Đây đối với thầy á, đây một trong vài phương diện mà cho quý vị thấy cái pháp đại thừa chúng ta nó rất rất là tuyệt vời. Thành ra hàng như ngày hôm nay nếu quý vị tới đây mà thành tâm mà sám hối như vậy thì quý vị đã xóa rất nhiều cái nghiệp chướng của mình rồi. Đây là lý do mà các cái chùa mở cộng ra và tạo và thành lập những cái pháp hội này để giúp quý vị xóa những cái nghiệp này. Nếu như quý vị ở nhà mà thử sám hối cũng được, nhưng đến tới chùa những cái cơ hội như ngày hôm nay đó tới thì cái nghiệp nó xóa nhiều hơn nữa, nhiều rất nhiều. Cái đó nó giúp quý vị mở cửa cho quý vị để mà hưởng lợi tất cả những cái phước báo mà do cái sự tu hành của Dược sư Phật. Ngài Dược sư Phật á là một cái vị mà được nổi tiếng là tiêu tai duyên thọ, nghĩa là xóa tất cả những cái nghiệp chướng tai chướng của quý vị và kéo dài cái mạng sống quý vị. Ok. Ngài Dược sư Phật có rất nhiều cái nhân duyên với chúng sanh cõi Ta Bà này. Trước khi mà thành Phật quả của Dược sư Phật đó, thì ngài có lập 12 cái đại nguyện. Anh thay vì kể chuyện dông dài cái vị, thì có nhiều một cái vài câu chuyện nó khá dài một tí. Nhưng đều thầy nghĩ trước đó mình nên nhắc lại nghe lại những cái đại nguyện của ngài Dược sư Phật để mà hiểu được là mình có thể hưởng được cái gì khi mà thành tâm tu cái pháp Dược sư này. Ok. Nên một cái nguyện đại nguyện đầu tiên hết á, Dược sư Phật nói là khi mà tôi thành Phật á, tôi sẽ dùng cái lưu ly quang thì tôi chiếu khắp tất cả cái vũ trụ này và soi sáng tất cả mọi chúng sanh. Tất cả chúng sanh mà được cái ánh sáng này nó rọi tới đó sẽ thành Phật giống như ngài. Đối với quý vị có liên hệ gì? Thành ngài đang phát cái quang lưu ly quang của ngài từ cái quả tinh độ bên đông phương của ngài đó rọi lên chúng ta để chúng ta có cái phước báo để thành Phật được. Ok. Những cái Đức Phật rất là từ bi mà rất là bình đẳng. Các ngài đều muốn chúng ta đạt được cái quả Phật như các ngài như vậy. Ok. Ok. Thứ nhì là làm cho khai tuệ, khai mở cái trí huệ cho chúng sanh và nhờ cái ánh sáng lưu ly quang này. Hai cái đại nguyện cho quý vị thấy đó, cái tầm quan trọng của trí huệ của Đức Phật, của chư Phật. Cái trí huệ thứ nhì, cái câu nguyện thứ nhì này là khai mở trí huệ cho quý vị nhờ cái ánh sáng này, ngài chiếu cái quang tới để quý vị chúng ta khai mở trí huệ. Ánh sáng giúp chúng ta chiếu sáng những cái cõi tối tăm trong tâm tư chúng ta để chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Ok. Cái lý do bên Phật giáo, về phương diện Phật giáo, lý do chúng quý vị khổ sở là tại vì quý vị thiếu sáng suốt nên có những hành động sai lầm. Một khi mà có những hành động tạo những cái nghiệp sai lầm á, thì quý vị sẽ phải chịu, trong tương lai sẽ lãnh chịu cái hậu quả của cái sự sai lầm chúng ta và phải chịu khổ vì vậy. Thứ ba, ban cho tất cả chúng sanh tất cả những cái vật chất mà họ cần, okay, cần thiết. Ok. Những cái vị thế muốn tu phải cần có những cái vật chất đầy đủ để mà tu hành, để mà sinh sống. Ta nói ngài nói quý vị mà tin tưởng tu cái pháp Dược sư này thì quý vị sẽ có đầy đủ những cái đồ vật chất. Thứ tư, là sửa những cái quan niệm, cái tà niệm, cái tà kiến, và khiến chúng sanh quay hướng về cái con đường của Đại Thừa. Chúng ta, chúng sanh thường thường bị tà hữu với là những cái ảnh hưởng sai lầm, thành ra có những cái tà kiến, sinh ra những cái tà kiến từ bạn bè, từ cha mẹ, những người thân thuộc. Okay. Thành ra Đức Phật, Dược Sư Phật mới nói là khi chúng ta sẽ muốn giúp những cái người đó sửa cải đổi những cái tà kiến và hướng về cái tinh thần hướng về Đại Thừa và muốn trở thành Phật. Ok, tu con đường Đại Thừa. Quý vị không có tưởng tượng được cái tầm quan trọng của cái lời đơn nguyên này. Quý vị biết không, khi mà tu hành á, có những cái quan niệm sai lầm á, là rất là tai hại. Tại vì những quan niệm sai lầm đó khiến quý vị đi trật hướng. Quý vị biết không, mình có tu hành, có tinh tấn, có cực khổ chừng nào, mà nếu như quý vị có những cái tà kiến mà không biết mình có tà kiến á, thì quý vị sẽ đi trật hướng. Quý vị biết không, tinh thần của Đại Thừa đó là chúng tôi khuyên quý vị nên kiếm thầy, nên tầm sư. Tại sao tầm sư? Tại vì người thầy đó, khi quý vị gặp người thầy mà giỏi, người thầy sẽ luôn luôn sửa đổi những cái kiến thức sai lầm của quý vị. Quý vị, cái tà kiến quý vị không thể nào tự thấy được. Nói bây giờ quý vị có ai muốn giúp cái ông cư sĩ này nói về những cái tư tưởng tà kiến sai lầm mà quý vị có thể có, hoặc là người quý vị quen hoặc là người thân thuộc có thể có? Cái kiến là cái gì? Cái kiến là cái nền tảng của quý vị. Cái kiến quý vị không bao giờ, rất là ít khi mà nghi. Khoa học có thể trả lời tất cả, khoa học biết tất cả, khoa học gia biết tất cả. Nếu quý vị nghe kinh Kim Cang đó, giảng kinh Kim Cang thì có bốn cái kiến mà quý vị cái sai lầm. Cái kiến cái thấy là có một cái ngã, thấy có tha, thấy có chung sanh và có thấy cái thọ mạng. Quý vị biết không? Từ thấy mình có ta, có tha, có ngã, có tha, có chúng sanh là quý vị hoàn toàn sai lầm. Tại sao? Quý vị biết không? Cái ngã này, mình chúng ta này, cái bản thân này, bản ngã này, người ta này, với tất cả chúng sanh đều là một. Quý vị biết không? Tất cả chúng sanh đều là một cái tế bào trong một cái cơ thể thôi. Quý vị biết không? Tất cả chúng ta đều đồng một thể. Quý vị khó tin cái chuyện này như được. Quý vị biết không? Cái kiến của Phật mà nói là quý vị với Phật đều là một là sự thật. Tại vì quý vị không thấy được thôi, chứ phải Đức Phật là đâu phải là có gì đà là xa lạ đâu. Tất cả chúng ta là hoàn toàn cùng một thể. Giàu nghèo là đàn ông đàn bà hay là trắng là đen, nó đều là cùng một thể, cùng một không có khác nhau gì hết. Ông nói bây giờ thầy bàn về cái chuyện mà cái ngã với tha đi. Cái tôi á, là người da trắng, cái cô kia người da vàng, sao nói tôi với cô giống nhau được? Nói là có người nói á, là cái thân thể nó có thể khác nhau nhưng cái tâm nó giống nhau. Thầy nói đâu có được, cái tâm mà nó khác nhau sao tâm mà giống nhau được? Đương nhiên cái việc sao mà có sáng suốt bằng thầy được. Ông đang nói hoàn toàn mình khác nhau, cái gì thấy gì cũng khác nhau, người tóc vàng người tóc bạc làm sao mà nói giống nhau được. Nói đồng bình đẳng, bình đẳng sẽ được, thầy cao hơn ta, thầy cao hơn cái bà kia, sao mà nói bình đẳng được, giỡn quay bà đó luôn, rõ ràng luôn thì cho ăn luôn cho nó quen, đừng có lộn xộn. Hay sao
7 năm dài quý vị vẫn chưa hiểu như thế.
Yes.
Bây giờ cái nghiệp họ sanh ra người da trắng, người da vàng, người da đen, từ trong cái thân nó là một chất giống như vàng. rút ra nhiều thứ của một cái dạng thôi. Đó là dạng.
Tất cả chúng ta nó đều có Phật tánh, có nghĩa cái Phật tánh này nó đang hiện diện trong tất cả chúng ta. Cái Phật tánh này nó ở trong cái hoa này luôn nè, chứ không phải riêng chú gì đâu. Đúng không? Thầy mới học Phật Pháp, thầy nói là tôi tin là tôi có thể Phật tánh được, để đá làm sao có Phật tánh được. Thằng quý vị biết không, cái Phật tánh nó hiện diện ra làm đá, làm sỏi luôn được nè. Ok. Tất cả cái vũ trụ này nó đồng một cái thể, gọi là cái Phật thể. Rồi trong cái vũ trụ, trong cái thể đó, trong cái một thể, cái Phật thể, cái Phật tánh này, bỗng nhiên nhân duyên nó khởi lên. Thành nó có những cái sự hiện diện nó khác sao. Cho quý vị một cái ví dụ mà để quý vị dễ hiểu hơn. Quý vị cứ nhìn coi, cái vũ trụ không gian này nó là không, nó không có gì ở trong. Quý vị biết không, cái Phật tánh đó, vũ trụ này, cái không gian vũ trụ nếu nó hoàn toàn nó không hết á, cái đó là Phật tánh của quý vị đó. Quý vị nghe cho rõ này, cái Phật tánh quý vị nó có thể dùng như về cái ví dụ khoa học đó, Kim Điền nghe cho rõ là cái Phật tánh nó không khác gì cái vũ trụ, cái không của tất cả cái vũ trụ này, đúng không? Cái không đó nó có hiện diện khắp tất cả cái vũ trụ này, cái đó là cái Phật tánh của quý vị đó. Cái không nó có đó. Ok, nó Phật tánh. Quý vị thấy không? Cái phổi quý vị mà nó có cái không khí trong phổi quý vị đó, đó cái không đó là cái Phật tánh của quý vị đó. Thành quý vị biết trong cái không này nó có biết bao nhiêu cái hành tinh, có những cái ngôi sao, cái đó đó. Ok, cái đó thành tất cả những hành tinh nó có hiện diện vẫn trong cái Phật tánh quý vị như thường. Thằng quý vị biết không? Mình nhìn cái quải mà hành tinh này đó, cái quải ngân hà này đó, mình nói là mình cái xứ này xứ của mình, nhìn xa bên kia là quải Tây Phương Cực Lạc, đó là mấy quải khác nhau. Mặc dù cái quải ta bà này nó khác cái quải tình độ bên Tây Phương Cực Lạc, nhưng nó vẫn nằm trong cái Phật tánh như thường. Quý vị có thể nói tôi là người Việt Nam ở Mỹ này, ok? Tôi ở quải ta bà này nó khác cái người bên Tây Phương Cực Lạc. Thành cái vị thấy không? Cái không đó nó vẫn hiện diện trong người chúng ta như thường, mặc dù nó tạm thời cái hiện tướng nó khác, đều cái thể nó vẫn là không như thường. Thành cái vị thấy không? Mặc dù cái hiện tướng nó khác, cái vị hiện diện cái thân thể mình nó khác, nhưng mà cái thân thể nó chỉ là một cái biểu tượng của cái không mà quý vị, cái Phật tánh quý vị có thôi. Nên Đức Phật rất là có trí huệ, ngài thấy được mình đã thành Phật rồi và chúng nó đó là Phật trong tương lai. Người gì thấy không? Đức Phật đã nói là ta đã thành Phật và chúng nó sẽ thành Phật. Thì tại sao thầy hỏi cái vị mình phải đi truyền bá đạo làm gì? Mình phải chuyển thành người Phật giáo làm cái gì? Cái gì thấy không? Trước sau họ thành Phật, mình chuyển qua thành từ công giáo tới Phật giáo làm cái gì? Quý vị biết trong kinh Kim Cang nói là người Bồ Tát không thấy một cái Phật tử mà mình cứu độ. Đức Phật không thấy một cái ai mà Đức Phật phải cứu hết. Tại vì họ là Phật rồi, có gì Phật cần cứu đâu. Nên Đức Phật nói là tôi đâu thấy ai phải cần cứu đâu. Tôi không cứu ai hết á, tại vì ai đã sẵn đó là Phật hết rồi. Bây giờ chỉ tạm thời khác nhau thôi. Cũng giống như tất cả những cái dòng sông đó, cuối cùng nó phải trở về lại biển hết rồi. Biển khơi à, không chạy đi đâu được hết rồi. Tất cả mọi người sẽ trở về lại biển và cuối cùng sẽ trở thành Phật. Không làm gì được hết rồi. Ai thắc mắc về chuyện này không? Yes, text. Ai thắc mắc gì không? Tất cả mọi người chúng ta nó đang di chuyển về cái Phật quả. Quý vị biết không? Mình khổ sở, mình hoạn, ok? Mình bị phiền não tại vì chúng ta chưa đủ phước báo. Chúng ta khổ tại vì chúng ta phải chịu cái hậu quả của cái nghiệp báo chúng ta. Quý vị nhớ không? Đức Phật Dược Sư này sẽ cho quý vị rất nhiều cái tuyệt vời, những cái đồ vật chất, những cái sự phước báo tinh thần. Ok, sáng nay chúng ta lạy Phật Dược Sư 15 phút, lạy 15 phút ngài Dược Sư Phật, quý vị biết đã tạo ra biết bao nhiêu phước báo không? Nhiều không, quý vị không thể tưởng tượng. Phước báo nó ở đâu? Nó đã tụ vào cái bát thức của quý vị rồi, không ai đụng ở đâu được hết. Okay. Phước báo nó có sẵn trong cái tâm thức mà rồi. Cái tâm thức của quý vị đó, cái thần thức của quý vị nó có sẵn cái phước báo rồi. Nó đang đợi cơ hội để nó phát hiện ra. Này giống như đang phước báo giống như là quý vị có sẵn tiền trong ngân hàng này rồi đó, đang đợi cơ hội để mình lấy tiền ra mà xài. Chừng đó thôi. Có tiền đâu nghĩa mình vất ra đâu đâu. Mình có tiền để đó thôi, chỉ là đúng duyên, đúng cái đúng nó có lý mình mới xài, đúng không? Thứ nhất cái thầy nói đó là quý vị thấy cái phước báo nó phải đợi cái duyên hoặc phải thời gian, cái thời gian đúng thời gian nó mới lộ ra. Phương diện thứ nhì quý vị phải nhớ tới đó, là nhiều khi cái phước báo mình có nó không có thể lộ diện nó được, tại vì mình bị cái nghiệp chướng. Giống như là mình có tiền ở ngân hàng đó, mình tới ngân hàng lấy tiền ra không được, tại nó có bão, có tố, cái đường nó sập. Ok, thành ra mình phải biết sám hối. Cái ngoài cho cái ví dụ là người có phước báo như đều cái nghiệp chướng đó, ví dụ là sao, cái những cái phước báo mà ngài Dược Sư Phật cho quý vị là tiền tài. Ok, quý vị có tiền, quý vị có những phước báo, quý vị giàu có, quý vị ở nhà lầu, lái xe huy kỳ. Ok, tại cái nghiệp chướng là gì? Quý vị bị bệnh là cái nghiệp chướng. Cái bệnh là cái nghiệp chướng, nó làm cuộc đời quý vị nó ngắn lại. Cái nghiệp chướng là mặc dù quý vị có phước báo nhưng đều không có cơ hội để mà hưởng nó. Vì có tiền từ đầy hết mà bỗng nhiên bệnh. Thành mặc dù quý vị có tiền có thể mua được đồ ăn ngon nhất của thế gian này, nhưng mà quý vị bệnh quá không thể nào mà thưởng thức được cái hương vị đó. Quý vị nghe thấy như vậy, quý vị thấy nó dễ sợ như vậy đó. Vậy mình có phước nhưng mình hưởng được, làm sao bây giờ? Quý vị biết không, người tại gia đó, người phàm phu không dám nhìn cái sự thật. Chẳng hạn như quý vị là một người có triệu phú, có bạc triệu trong tay, ok, quý vị tỷ phú nữa cũng chừng đó thôi. Mình bị giàu có, mình bị ung thư. Cái ung thư này á là nó sẽ chết người, quý vị chịu không được. Quý vị thấy không, mặc dù quý vị là một triệu phú, một tỷ phú, được cái nghiệp chướng quý vị đó, nó còn giá trị hơn cả triệu phú nữa, thành nó có quyền nó chặt quý vị đó, chụp quý vị nó chặt. Thế rõ ràng không? Quý vị có giàu có nữa mà không biết sám hối á, nghiệp chướng nó tới cũng chịu thôi. Mình nói quý vị, thành kể cái này, cái chuyện cái viện này để cho chuyện này để quý vị thấy đó, cái Phật pháp đó, nó rất rất là chặt chẽ. Ok, quý vị hiểu cái quan niệm này là mặc dù quý vị có phước báo rất là nhiều, được cái nghiệp chướng nó tới nó có thể nó đàn áp, nó lấn áp hết tất cả phước báo quý vị để quý vị phải chết. Cái nghiệp báo nó tới để nó tàn phá cuộc đời quý vị. Quý vị thấy cái trường hợp là lúc đầu tiên mà thầy đọc, lúc mà lọc là học làm tỳ kheo đó, họ bắt phải đọc kinh Địa Tạng. Thầy lúc mà thầy đọc cái kinh Địa Tạng, thầy nhớ cái phần nói là nếu như quý vị ngài Thiên Hướng A Giảng, nếu quý vị mà sắp chết tới nơi rồi, ok, mà nếu quý vị sẵn sàng cúng hiến tất cả tài sản, tất cả mình có đó, cúng dường tam bảo thì quý vị sẽ sống. Thầy đó, thầy nghe, thầy đọc đó, thầy không dám tin. Sao có chuyện kỳ cục vậy? Là quý vị tưởng tượng, tức cười không? Mình giàu có hay sợ, mình chết tới nơi, mình thôi mình chết, mình làm cái gì? Uổng, mình đem mình cúng cho tam bảo thì mình sẽ sống được. Mặc dù sống rất nghèo nàn, sống trong rất là nghèo và bần cục, nhưng mà mình còn sống được. Quý vị thấy được không? Là mặc dù khi mà quý vị cúng dường như vậy, có một cái nhân số thành nó tạo rước báo nó rất là nhiều, thành có thể nó hoãn lại cái tử thần. Nếu thầy bây giờ làm chuyện đó, làm sao mà sống mà nghèo khó sống làm cái gì? Nhưng nếu thầy khôn, thầy sẽ cúng dường như vậy, xong thầy tu pháp diệt sứ, giàu là ngay lập tức, như đâu mà sợ. Lại thắc mắc gì khác không?
Kế bên viện tay con á, có ông bác sĩ, ông rất là giỏi mà ông giúp nhiều bệnh nhân hết bệnh lắm thầy. Và ông làm nhiều phước lắm. Ông cúng dường chùa nè, để ông giống như bệnh nhân mà chết không có hồn thì ông cũng cho hồn.
Sao thì biết được? Làm sao mà vô duyên, vô lý vậy? Người ta làm chuyện lành, làm chuyện thiện cả cuộc đời. Mà nếu nghiệp báo, tại sao nghiệp báo lúc tới trước khi họ làm mà phải đợi họ làm xong toàn chuyện tốt không mới nghiệp báo mới tới? Mà đợi cho lúc mà yếu, già yếu mới tới ăn hiếp. Có phước xài xài hết phước, bây giờ hết rồi. Nha. Nhiều kiếp trước nữa, chứ không phải ba đâu, nhiều kiếp nữa. Thầy trả lời như vậy này. Cái vị ngoại đạo bần tiện. Cái vị nghĩ lại cho coi. Cái vị nếu trả lời thầy hỏi thẳng cái ông ngoại đạo này. Ông tôi hỏi ông cái chuyện này này. Nếu ông như ở địa vị ông bác sĩ đó, suốt đời làm chuyện tốt. Cuối cùng á, khi mà tới lớn tuổi rồi á, xong cái vị nói là tôi bây giờ tôi làm chuyện tốt quá nhiều, bây giờ phải cho, phải công nhận tôi chứ. Hả? Vì cứ phải cho tôi giải thưởng chứ, đúng không? Cái tụi ngoại đạo như vậy đó, làm chuyện tốt đó, phải khen tôi, phải công nhận tôi đó. Con có thấy được cái nhỏ nhen dễ sợ, mình làm chuyện tốt. Giờ mình muốn, mình làm tạm, mình làm chuyện tốt, thành mình chỉ có thể chuyện tốt mới xảy ra cho mình thôi. Nhưng mà bần tiện chứ. Không ai đồng ý với thầy hết. Tại sao ai cũng im lặng? Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người cũng là nhỏ nhen như cái ông ngoại đạo đó. Yes. Cái tù ngoại đạo đó, nó sai lầm cho đó. Nó cứ đòi chuyện tốt xảy ra, không có chuyện không tốt, nó than. Nó hèn. Nó chỉ muốn chuyện tốt xảy ra, còn chuyện xấu nó sợ. Như vậy đi, tôi. Ok. Mình cần biết nó tin, mình chỉ nói là cái tinh thần nó đó, là tinh thần đó, nhỏ nhen. Nó chỉ muốn chuyện tốt không à. Cái Phật tử mình á, khoan nói chuyện tin nữa. Thầy cũng nói bằng chuyện tin về cái nghiệp quả, thì chưa nói chuyện đó nghe, thì chưa nói trước cái thái độ thôi đó. Nhỏ nhen quá đi. Nếu cái tâm quý vị mà nó nhỏ nhen như vậy, làm sao thầy thấy quý vị có đủ phước để mà hiểu được cái luật nhân quả, mới hiểu được cái luật của nghiệp báo. Có nghe không? Thầy chửi nó là sao? Không phải chửi là tại vì muốn chửi người ta, tại cũng muốn chửi một tí đó. Nhưng đều cái chửi người ta thì cho người ta thấy cái trình độ người ta hiểu biết người ta thấp quá đi, mình thì mình giảng cao người ta hiểu được. Mình giảng làm cái gì? Con đừng có giảng, con với cười nó sao ông nhỏ nhen mà không chơi nữa. Con hiểu không? Đừng có làm mình phí thời giờ của mình, nó không đủ sức mình thèm nói. Đừng có mất. Thì thế họ đâu có hiểu được dạng làm cái gì. Thầy giảng với con biết cái hình này. Ok. Cái ông bác sĩ này đó, rất là người có rất phước báo. Người rất có nhiều phước báo, trở thành một bác sĩ. Có phước mới tin những chuyện mình làm. Nó giúp người ta mà nhiều hơn cái nghề nghiệp của mình nữa. Cái người có phước á muốn làm thiện thiện. Con nghe cho rõ con mà người tốt á là con bố thí, là con không bao giờ thiệt thòi hết đó. Mỗi lần quý vị bố thí, quý vị không bao giờ thiệt thòi hết đó. Quý vị biết không, cái cá nhân thầy tin, hoàn toàn tin đó. Khi mình bố thí, mình không bao giờ thiệt thòi hết đó. Không bao giờ. Khi mỗi lần quý vị mà bố thí, quý vị đang được lợi. Ok. Ông mà bố thí được là con nó là cái phản ảnh cái phước báo, cái sự giàu có của ông ấy. Ông mới bố thí được. Cái người này rất là tốt, rất có nhiều phước báo, thành làm chuyện tốt không ạ? Nhưng khi mình bố thí như vậy, mình động chạm người khác. Khi mình cho một cái người này thì cái địch thủ của họ không thích cái chuyện mình, không thích mình. Cái vị cho mà bố thí thì người ta sẽ ghét mình. Ok. Khi mình làm chuyện thiện, mình phải trả cái giá làm chuyện thiện. Người Mỹ đây có mấy câu nói. Ok. Sư này coi câu. Làm chuyện thiện thì phải trả cái giá rất là đắt. Ok. Thành ra cái người này làm chuyện thiện cả cuộc đời, cuối cùng những cái chuyện thiện đó nó dồn lập lại, nó sẽ đem cái sự khó khăn tới cho ổng. Cái đó là cái chuyện mình làm, nó sẽ xảy ra cho mình. Mình muốn giúp người ta đi vãng sanh, mình giúp người ta vãng sanh là biết bao nhiêu, mình nó động chạm biết bao nhiêu người. Người ta nói tại sao tôi đang muốn hành hạ nó mà bà cấm tôi không cho hành hạ. Nó đang trả thù, mình cho nó trả thù, nó không giận mình sao được. Quay súng nó bắn mình ngay, nó cắn mình ngay, xong mình nó tha mình được. Con hiểu không? Trở về lại cái quan điểm thầy nói, cái ông này nhỏ nhen, có nói cái ông làm gì sao không hiểu được. Ông này chỉ muốn cái lời không à. Mình đâu có giảng cái nghiệp báo làm cái gì. Nghiệp cái làm việc thì nó có cái nghiệp báo của cái việc thiện. Làm sao ông tin được? Thì họ giảng làm cái gì? Mình làm thiện phải như vậy. Cái người đạo ta nói là tôi làm thiện thôi, là cái chuyện thiện và tốt phải xảy ra cho tôi. Không thôi tôi làm thiện làm cái gì? Thầy muốn kể câu chuyện mà tốn 45 phút kể mới xong. Thầy tính ngày hôm nay soạn câu chuyện này, kể cái chuyện nó ri kỳ, nó hay dễ sợ lắm. Để cái vị hiểu cái chiều sâu của Phật giáo. Quá cái chuyện nó xảy ra, tại sao nó xảy ra như vậy? Ok. Như là tại cái vị hỏi nhiều quá, thầy về, thầy bây giờ thầy hết thì giờ rồi. Thôi năm sau mình nói. Cái này về cái pháp dược sư cho quý vị thấy tại sao nó xảy ra, tại sao mình làm chuyện thiện mà chuyện xấu nó xảy ra. Quý vị biết không, tại vì quý vị làm chuyện tốt chuyện xấu mới nó xảy ra. Quý vị trình độ quý vị nó cao hơn độ như vậy, cái chuyện xấu nó xảy ra là một cái phước báo. Đừng có bỏng sẻn, đừng có nhỏ nhen. Người nhỏ nhen thấy chừng cái mới đòi chừng tốt không? Không phải là Phật giáo. Để nào thầy sẽ giảng khi thầy nghe chuyện đó sau. Ok. Thành mình phải làm lễ để mà hướng công đức cho mấy cái người màu đỏ này.